Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa, xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa và thưa với Chúa một lời. Lạy Cha kính yêu của chúng con, là đấng mà chúng con thờ phượng, là đấng mà chúng con tôn cao. Giờ này chúng con mở lời của Ngài ra, là lời Chúa phán với chúng con sáng nay. Chúng con như người xưa thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa, xin hãy phán. Chúng con là những kẻ tôi tới Ngài, xin lắng nghe. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Theo nghiên cứu của Karen Bowler thì đây là 6 điều mà mọi người thường quên. Tính từ thấp cho đến cao nhất, không nhớ mặt là 42%. Quý vị xem coi mình phần nào mình ở trong đó. Không nhớ những gì mình đã nói là 49%. Không nhớ từ ngữ là 53%. Và quên số điện thoại là 57%. Quên cái vật nào đó ở đâu là 60%. Cao nhất là quên tên 83%. Cho thấy hay quên là một phần của bản chất con người. Phải, chúng ta có thể mau quên nhiều thứ. Tuy nhiên, có một điều rất là hệ trọng mà chúng ta cần phải nhớ mỗi ngày. Nếu không, mình có thể trở nên cứng cỏi, trở nên vô tín và nổi loạn. Tác giả Thi Thiên 103 đã nhắc nhở mình rằng: Hỡi linh hồn ta, chớ quên các ân huệ của Ngài. Cho nên chớ quên Chúa và chớ quên những điều Ngài làm cho chúng ta là điều mà chúng ta cần phải nhớ. Vậy mở đầu với lời kêu gọi: Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Và rồi sau khi tác giả là vua David lượt qua một cái danh sách những ơn phước lớn lao ra từ lòng nhân từ và thương xót của Chúa, thì cuối cùng không còn lời nào hơn. Lấp đầy cái cảm xúc sâu xa trong lòng của tác giả, và tác giả đã ngước lên thưa với Chúa rằng: Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Có thể một số trong chúng ta vẫn nhận biết những cái ân huệ lớn lao mà Chúa đã đụng đến cuộc đời của mình. Cũng có thể một số tin rằng những ân huệ của Chúa ban cho nó không có gì đặc biệt, nó nhỏ, hoặc có lẽ là đang dần phai mờ và cảm thấy khó khăn trong việc ca ngợi Chúa. Nếu tôi đang ở trong tình trạng này thì Thi Thiên 103 nhắc nhở chúng ta nhìn vào hai điều. Thứ nhất là chúng ta phải nhìn biết cái mức độ của ân huệ Chúa, và điểm thứ hai là biết mục đích của ân huệ Chúa đối với chúng ta. Trước hết chúng ta sẽ xem mức độ là phạm vi của ân huệ Chúa đối xử với chúng ta như thế nào. Nếu chúng ta để ý thì Thi Thiên 103 mở đầu là: Hỡi linh hồn ta. Rồi tiếp theo tác giả lại nhấn mạnh thêm là mọi điều gì ở trong ta. Mọi điều gì trong ta, cho thấy tại đây mình thấy là không có chỉ cái cảm xúc ở bên ngoài, nhưng mà là nhìn vào trong toàn bộ cái nhân cách, nhìn vào trong toàn bộ cái tính chất, đến tận nơi sâu thẳm ở trong chúng ta. Nó đụng đến sự âm ỉ, những kinh nghiệm đau đớn của cuộc đời người, nó đụng đến sự đổ vỡ sâu xa của con người, và nó đụng đến những cái nhu cầu cấp bách của đời sống. Rồi tác giả hướng lên, ông chiêm ngưỡng sự thương xót của Chúa, ông chiêm ngưỡng tình yêu của lớn lao của Chúa, và rồi để cất tiếng sâu xa nhất là: Linh hồn hỡi, hãy ngợi khen Chúa. Thưa quý vị, nếu chúng ta để ý đó, thì danh Giê-hô-va là cái danh duy nhất được sử dụng ở trong Thi Thiên 103. Như vậy nó nói điều gì cho chúng ta? Ở đây cho chúng ta biết là danh Giê-hô-va là danh của Đức Chúa Trời, là danh của đấng tự hữu hằng hữu, là danh của đấng sáng tạo, đấng quyền năng tể trị muôn vật, và đấng ban cho mọi sự tốt lành. và chính Ngài là đấng đã từng phán: ngoài ta chẳng có Đức Chúa Trời nào khác. Vậy như vậy thì có khi mà chúng ta tự hỏi, hay là có bao giờ quý vị thử nghĩ rằng, có phải là đấng như vậy đó, đấng chí cao đó, tạo nên tôi rồi bỏ mặc tôi trôi đi trên cái hành tinh xa lạ này chăng? Không. Đức Chúa Trời hay là Đức Giê-hô-va là đấng có mối liên hệ với con người. Và cái mối liên hệ của Ngài như thế nào? Ngài đã bước vào lịch sử của con người. Ngài đã bước vào lịch sử của con người. Ngài đã sanh ra, Ngài đã chết và đã sống lại. Có nghĩa là Ngài nếm trải mọi cái điều mà mình gọi là làm người. Và chính Ngài cũng là đấng phán rằng: trước khi có Abraham đã có ta. Và Ngài cũng đã phán rằng: ta là Alpha, là Omega, là nguyên thủy và là chung kết cuộc đầu tiên và là cuối cùng. Như vậy thì Đức Chúa Trời đến đây làm chi vậy? Bộ Ngài không biết thế giới này nó phản loạn Ngài ư? Bộ Ngài không có biết là thế giới này nó gian ác sao? Bộ Ngài không biết là thế giới này nó sẽ đóng đinh Ngài trên thập tự sao? Phải, Ngài biết. Ngài biết, nhưng có một cái sự thương xót lớn lao sâu xa trong lòng nhân từ của Chúa. Câu thứ 14: vì Ngài biết chúng tôi nắn nên bởi giống gì. Ngài nhớ lại rằng chúng tôi là bụi đất, đời của loài người như là cây cỏ, người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng, gió thổi trên bông hoa kìa, nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa. Mình yếu đuối, mình dễ vỡ, mình dễ chóng qua làm sao. Vào năm 1995, tôi có trở lại Nha Trang là nơi mà tôi sinh trưởng. Quý vị, mới có 20 năm trôi qua thôi mà mình đi trên cái con đường của mình từng quen thuộc mà đã như là người xa lạ rồi. Mình còn sống đó mà đã bị lãng quên rồi. Thử hỏi là sau khi mình về bụi đất, bao nhiêu lâu sau, ai sẽ còn nhớ mình? Thật, chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa. Nhưng Chúa lại nhớ đến chúng ta. Chúa nhớ đến chúng ta. Và trong câu 5, Chúa nói thế này: Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon. Trong Chúa mình được thỏa những cái vật ngon. Bây giờ quý vị, bây giờ mình khoan nói những chuyện quá cao xa đi. Mình khoan nói những chuyện mà lớn lao đi. Mình chỉ nghĩ đến ba điều căn bản thôi trong cuộc sống thôi, là ăn, là ở và là đi lại thôi. Mình chỉ nghĩ ba điều này đơn giản thôi. Ăn ư? Mình mở tủ lạnh ra đến nỗi mà không còn chỗ chứa nữa, mà có khi mà nó rớt đồ ăn xuống chân đó quý vị phải. Mua thêm một cái freezer nữa lại đầy nữa. Ngủ ư? Trong cái căn nhà ấm áp giữa cái mùa đông lạnh này, quý vị thấy mình nửa đêm mình nằm, mình có tạ ơn Chúa không? Rồi còn đi lại, sáng ngày đó mình lái xe đến đây, ít nhất mình cũng có những cái tiện nghi căn bản bên đây phải không? Tôi chưa kể là những cái xe mà mắc giá ngoài kia, những căn bản thôi. Rồi cái kết quả là như thế nào quý vị? Tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phượng hoàng. Có nghĩa là mình được sức mới. Mình được sức mới. Rồi không có dừng lại ở đây, nấc thang ân sủng đem chúng ta thêm một cái bước nữa. Câu 4b: lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều độ cho ngươi. Nhân từ là những điều mà Chúa ban cho, và thương xót là những điều mà Chúa cứu giúp. Chúa ban cho, Chúa cứu giúp, hai cái điều này Chúa phủ trên cuộc đời của chúng ta, thưa quý vị. Nếu không á, không có nhân từ và không có thương xót thì sáng nay chẳng có ai ngồi tại đây hết. Chưa hết, câu 4a: cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát. Quý vị có còn nhớ không? Cái ngày nào đó, ở trong cái cơn khốn khổ đó, mình đã từng kêu như thế nào ấy: trời ơi, cứu con! Phải không? Rồi cái bàn tay thương xót của Chúa đã động đến mình, đã cứu mình ra khỏi hiểm nguy trong chiến tranh, đã cứu mình ra khỏi bị tù. Khi trên biển, khi ở trong cơn khốn cùng, rồi một ngày, bởi một cái bài thánh ca, bởi một lời chứng như thế nào đó, Chúa đã kéo mình tới, Chúa chạm vào cuộc đời của mình, rơi nước mắt mà đi theo Ngài. Còn nữa, chữa lành mọi bệnh tật ngươi. Thưa hội thánh, chữa lành không chỉ có về thể xác, nhưng cả về tâm linh, về cả tâm trí, về cả tâm hồn, và tất cả những mọi sự khốn cùng ở bên trong bên ngoài. Khi đến với Chúa, chúng ta cũng hiểu là có những cái bệnh tật mà Chúa sẽ không bao giờ chữa lành trong cuộc đời của chúng ta ở trên đất. Như Phaolô ông đã từng nói là gì? Ông kêu cầu với Chúa là có những cái điều trong ông xin Chúa chữa lành. Chúa nói sao? Ân điển của ta đã đủ cho ngươi rồi. Có thể những điều mà Chúa sẽ không chữa lành cho chúng ta, nhưng mà tuy nhiên, tất xuyên qua tất cả những điều gì mà phải có trên đất này là sanh lão bệnh tử đó. Chúng ta có thấy không? Mình có thấy Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, có hay làm ơn không? Có chậm nóng giận không? Có đầy sự nhân từ không? Đó mới những điều mà mình chứ vừa liệt kê qua đó, thưa quý vị, nó chỉ mới là nếm thử thôi, nếm thử ân sủng, sự ngọt ngào của ân sủng Chúa thôi. Giáo phụ Augustine ông đã từng nói như thế này: ân huệ của Chúa sẽ không thấy trước mắt trừ phi tội lỗi cũng ở trước mắt chúng ta. Chúng ta sẽ không thể thấy hết ân sủng của Chúa trừ phi chúng ta thấy tội lỗi ở trước mắt mình. Cho nên câu 3, câu 9 đến 12 mới đem chúng ta lên cái bữa tiệc lớn của ân sủng như thế nào. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, rồi Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Mình vào thiên đàng mà Chúa nhắc từng tội đó thì thật là xấu hổ phải không? Nhiều năm trước thì có một nhà sản xuất máy cắt hủy tài liệu. Anh có một cái quảng cáo rất là đặc biệt. Sau khi mà anh đi ra thùng rác công cộng, anh lục các bãi rác, và rồi anh tìm các cái thư từ nhạy cảm, rồi anh gửi ngay đến cho cái chủ nhân của cái thư đó với một cái lời đính kèm. Anh nói như thế này: tôi có nên đọc tài liệu này không? Nếu không thì tại sao công ty của bạn lại bỏ vào thùng rác mà còn nguyên vậy? Trong hầu hết trường hợp, quý vị biết không, trong 24 tiếng đồng hồ thôi là đã có nhận được sự phản hồi rồi. Đức Chúa Trời không chỉ xé bỏ tội lỗi của chúng ta để không ai có thể buộc tội chúng ta, hơn thế nữa, Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác chúng tôi. Nếu mà Đức Chúa Trời mà giữ tội của chúng ta đời đời đó quý vị, nếu mà Chúa đãi chúng ta theo những điều chúng ta làm á, thì chẳng có ai xứng đáng ngồi trong cái cơ sở này cả. Vì hễ từng các tầng trời cao trên đất bao nhiêu thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu thì Ngài đã đem sự vi phạm của chúng tôi ra khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Trời cao bao nhiêu quý vị? Vô tận. Đông và Tây xa rộng cỡ nào? Không bao giờ gặp nhau. Có một người hỏi một cái cơ đốc nhân lớn tuổi, một người tin Chúa lớn tuổi: ma quỷ nó có bao giờ làm phiền bạn những điều, những tội lỗi trong quá khứ của bạn không? Cô đáp: vâng, có. Vậy thì cô làm gì? Thì cô trả lời: ồ, tôi chỉ bảo hắn rằng Chúa đã ném về phía đông rồi, đi đến đó mà tìm. Được, cái người này mới hỏi nữa là: ồ, như vậy thì nếu mà bên đó, từ đó mà nó trở lại, quay lại đó, mình cô sẽ làm gì nếu mà hắn trở lại? Thì tôi sẽ bảo hắn rằng Chúa cũng đã ném tội tôi về phía tây rồi, quay lại đó mà tìm. Và khi mà hắn trở lại từ phía tây thì cô sẽ làm gì nữa? Cô nói: tôi sẽ tiếp tục chỉ hắn đi từ đông sang tây và từ đây sang tây sang đông. Ngài ném xa tội lỗi của chúng ta, từ đông sang tây, từ tây sang đông, thưa quý vị. Như vậy thì chiều đứng của sự nhân từ là vô tận, và chiều ngang của quăng xa tội lỗi như tây xa đông. Hai cái chiều đó gặp nhau tại đâu quý vị? Tại trung tâm của thập tự giá, nơi mà Đức Chúa Trời đã thực hiện sự đoán phạt tội lỗi của chúng ta trong chính con Ngài. Thưa Thánh, đây là cái ân huệ cao quý nhất. Đây là điều mà Phao-lô đó nói ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 9 là gì? Ông nói là điều đây, đây là cái điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa hề nghĩ đến mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta là những kẻ kính sợ Ngài. Bây giờ nếu quý vị nói là cuộc đời mình ân phước thôi, phải không? Không. Câu 17b: sự công bình Ngài dành cho chất chết của họ nữa. Có nghĩa là những thế hệ tiếp theo, ân phước sẽ đi tiếp theo những thế hệ tiếp sau của chúng ta nữa, là những người tin nhận Chúa, là những người trong niềm tin với Ngài. Như vậy chúng ta phản ứng như thế nào với những ân huệ này? Hay là nói cái khác, như vậy thì mục đích của ân huệ Chúa cho tôi là gì? Mục đích của Chúa cho ân huệ Chúa cho tôi là gì? Chúng ta để ý từ câu 19 đến câu thứ 12 đã, chữ ngợi khen được lặp lại 4 lần. Cho chúng ta phải suy nghĩ như thế này. Bây giờ mình khoan nói đến cái chữ mà phục vụ Chúa đi, mình khoan nói chữ đó đã. Mình khoan nói bất cứ điều gì đó khác đi. Điều đầu tiên, cái ý chỉ đầu tiên của Chúa cho muôn vật, cho thiên sứ, cho tất cả vạn vật, điều đầu tiên và kể cả cho người được cứu chuộc, cho người tin Chúa là gì? Là trước hết là ngợi khen và là tạ ơn Chúa. Đó là điều sáng hôm nay chúng ta đến đây và tôn cao và tạ ơn Ngài. Đây là điều tiên, đầu tiên trước hết khi Chúa đem con người trở lại với Ngài, thờ phượng và ngợi khen Chúa. Nếu không có hai điều này thì mất tất cả, thưa quý vị, mất tất cả. Cho nên Đức Chúa Trời phải là điều mà chúng ta quan hơn tâm hơn là chiến tranh. Đức Chúa Trời là phải là điều mà chúng ta quan hơn tâm hơn là cả chính trị và cả kinh tế và xã hội nữa. Ngài phải chiếm hữu toàn thể, toàn bộ tâm trí của chúng ta. Ngài phải trở thành cái sự kính sợ, sự thán phục và là trung tâm của thờ phượng của chúng ta mỗi ngày. Như vậy thì quý vị sẽ hỏi là, như vậy thì có những ngày sóng gió mà tôi đi qua, những ngày mà tôi quá đau khổ, những ngày mà tôi nằm một mình, không ai hết, co ro trong giường, buồn khổ mùa đông sắp tới này thì sao? Những ngày sóng gió đó thì sao? Có một cái câu chuyện này chúng ta nghe nhiều rồi, nhưng mà tôi cũng cần phải nhắc vì có một cái sự dạy dỗ lớn. Đề đốc Hoa Kỳ Robert Yammer, ông là cựu chỉ huy trưởng hải quân của miền Đông Bắc, và ông là cựu chỉ huy trưởng của hải quân của Mỹ vùng Đông Bắc, và ông đã kể lại câu chuyện như thế này. Ba má tôi rời San Francisco vào năm 1947 để đến Việt Nam và làm giáo sĩ. Còn lúc đó tôi mới chỉ có lên 10 thôi. Sau khi tôi học xong trung học tại Đà Lạt, vì tôi về Mỹ, khoảng một năm sau đó thì ba mẹ tôi đang hầu việc Chúa tại Ban Mê Thuật thì xảy ra cuộc tấn công Tết Mậu Thân. Ba tôi nghĩ rằng cần phải đưa những cái người bị thương đến cái trạm cấp cứu, nhưng ông vừa mới ra khỏi hầm thì bị một người lính Bắc Việt bắn chết và bỏ nằm tại giữa trung tâm truyền giáo. Đó quăng lựu đạn vào trong hầm, tất cả mọi người đều chết, trừ ra mẹ tôi, 28 mảnh đạn lựu đạn ghim vào trong người. Vị tuyên ý của trường đại học đã báo cho tôi cái hung tin đó khi tôi ở bên Mỹ. Tôi vô cùng cay đắng và đau khổ, và cho rằng sách Roma đoạn 8 câu 36, mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Trời, không có áp dụng cho tôi. Đau khổ. 4 ngày sau chiến tranh tạm ngưng thì một tín hữu người Ra Đê, họ nhận ra mẹ tôi và đem bà vào nhà thương rồi đưa xuống Nha Trang. Thì một nữ y tá hỏi mẹ tôi rằng: chắc bà ghét đất nước Việt Nam, ghét người Việt Nam lắm phải không? Nhưng mẹ tôi nói: không, Tôi rất thương người Việt Nam, tôi rất thương đất nước Việt Nam, và chúng tôi đến đây để chia sẻ tình yêu, sự nhân từ và sự thương xót của Chúa Giêsu. Sau đó mẹ tôi được đưa về Washington DC trên một chiếc máy bay quân sự. Tôi gặp mẹ tôi trên chiếc băng ca, mới 49 tuổi, tóc đã bạc, xúc động đến rơi nước mắt. Và đây là những gì mẹ đã viết thay vì hát cho tôi. Khi bao cơn sóng gió bủa khắp chung quanh bạn đây, hoặc khi anh cảm thấy mất tất cả mọi điều đời này, hãy đếm các ơn phước, hãy kể tên những linh ân. Chắc chắn anh sẽ ngạc nhiên thấy phước ơn Chúa luôn tuôn tràn. Và mẹ tôi trở về chỉ với còn có một cái chiếc nhẫn cưới và 5 ơn phước. Ơn phước thứ nhất là đức tin nơi Chúa Giêsu. Ơn phước thứ hai là một mối tình đầm thắm với ba tôi. Ơn phước thứ ba là được vinh dự phục vụ Chúa tại Việt Nam. Ơn phước thứ tư, 3 đứa con dễ thương mà tôi được kể là một trong những ơn phước của mẹ tôi. Và điểm thứ năm, tôi đã được chăm sóc và thuốc men đầy đủ. Mẹ tôi không có oán trách Chúa. Sóng gió trong đời sống đã kéo mẹ tôi đến gần Ngài hơn khi đếm những ơn phước của Chúa vẫn ban. Chúng ta có thể quên nhiều thứ, tuy nhiên ân huệ Chúa là điều hệ trọng. Mỗi ngày chúng ta cần phải nhớ, chúng ta cần phải nhắc, và chúng ta cần phải dặn lòng rằng: hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hỡi linh hồn ta, chớ quên các ân huệ của Ngài. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời của Ngài. Xin chúng ta cùng hướng lòng với Chúa cầu nguyện. Lạy Chúa, không thể nói hết những ân phước, những ân sủng Chúa đã đi qua cuộc đời của con, chúng con. Và sáng hôm nay, với sâu xa trong tấm lòng của chúng con thưa lên Chúa, lạy Chúa, chúng con biết ơn Ngài, chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con cầu xin cho những anh chị em chúng con đến đây chưa nhận biết Chúa cũng thấy được ân sủng của trời cao, ân sủng của Chúa Thiên Chúa, Đấng đã chăm sóc cuộc đời của mình mà mình không hề nhận biết. Xin Chúa giúp cho anh em con cũng nhận biết và đến với Chúa và thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, con tin nhận Ngài, con cảm ơn Chúa, và cho thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.